Kính thưa ông bà anh chị em, nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa qua các bài mà chúng tôi vừa đọc lại xong, thì chúng ta có thể thấy được cái ý chính của thánh lễ này. Trước hết là ngôn sứ Isaiah đã nói rằng là đường lối của Thiên Chúa không có như của chúng ta, cho nên chúng ta cố gắng làm sao ý thức điều đó, chúng ta suy nghĩ không phải như Chúa suy nghĩ. Vì thế mà mình phải tìm cách tìm hiểu Chúa và suy nghĩ như Chúa, suy nghĩ theo Chúa. Thì như thế dần dần thì chúng ta mới thật sự sống đức tin một cách tốt đẹp. Thánh Phaolô trong cái thư cho giáo đoàn Philippe thì ngài đã nói rằng là ngài luôn luôn ý thức ngài sống trong Chúa, ngài tin tưởng vào sự an bài yêu thương của Chúa, cho nên sống hay chết ngài cũng thuộc về Chúa. Ngài về phương diện con người á, thì ngài bị giằng co giữa hai điều. Một đàng là ngài muốn về với Chúa sớm, tất nhiên là vì yêu mến Chúa thì muốn về với Chúa. Nhưng mặt khác, nhìn lại giáo đoàn, nhìn lại giáo dân, thì ngài thấy rằng là họ còn đang cần ngài nâng đỡ, hướng dẫn. Cho nên ngài cần phải ở lại trần gian này để làm chuyện đó. Thế thì ngài bị giằng co giữa hai cái chuyện đó. Một đàng thì ra đi hưởng Chúa, một đàng thì ở lại vất vả giúp đỡ giáo dân trong đời sống đức tin hiển nhiên. Thế thì ngài bị giằng co như vậy, ngài thì bộc lộ tâm tình của ngài đối với các độc giả của ngài, các tín hữu, đặc biệt là giáo đoàn Philippe này. Nhưng mà rồi cuối cùng trong cái bài đọc về Thánh Phaolô hôm nay ấy, thì ngài tóm lại chỉ có một điều thế này: chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng của Đức Kitô. Điều ông mới lo lắng là làm sao cho giáo hữu sống tin mừng của Đức Kitô, nghĩa là sống đời sống của chính Chúa Giêsu. Kính thưa ông bà anh chị em, đó cũng là điều mà ngài muốn nhắc nhở chúng ta, làm sao để chúng ta sống xứng với tin mừng. Chúng ta nghe lời Chúa hàng ngày và chúng ta đọc lời Chúa hàng ngày, nhưng mà những lời Chúa đó thật sự có giúp chúng ta thực hiện được cái điều mà Chúa muốn. Một đàng như tôi đã nói, Chúa tôn trọng tự do của chúng ta, ngài chờ đợi chúng ta yêu mến ngài. Nhưng mà tình yêu mà không tự do đấy thì không phải là tình yêu thật. Cho nên thì Chúa tôn trọng chúng ta, chờ đợi chúng ta đáp lại tiếng Chúa, yêu mến Chúa một cách tự do, chứ không phải vì sợ hãi, vì o ép cái gì hết. Trong bài tin mừng thì ông bà anh chị em cũng đã thấy Chúa Giêsu dùng một cái câu chuyện bình thường để trình bày cái tư tưởng của người. Nước trời giống như một chuyện chủ nhà đi thuê người làm mướn ở trong cái công việc trong vườn nho của mình. Người thì được gọi sớm, người thì mãi chiều mới được gọi. Thế nhưng mà khi kết thúc cái ngày làm việc thì ông chủ trả cho tất cả những người đó một đồng, một quan tiền. Thế thì cái quan tiền đó đã là cái sự thỏa thuận giữa cái người làm vất vả nhất từ ban sáng với ông chủ. Cho nên thì khi mà trả tiền như vậy á, trả công như vậy á, thì cái người mà vất vả nhất á, thì như là phen bì với cái người mà làm chỉ có một tiếng đồng hồ ban chiều, vì mọi người đều được một quan tiền như nhau. Thì đấy, bắt đầu có chuyện nó ở chỗ đó. Người ta nhìn theo cái nhìn của con người bình thường thì là như thế, tất cả đều là những người làm mướn, và ông chủ đã thuê từng người một và đã trả đúng theo như là hiệp đồng. Thật sự ra thì đối với cái người làm vất vả nhất ấy, thì đúng theo hiệp đồng mỗi ngày một quan tiền. Nhưng mà đối với những người khác ấy, thì cũng được một quan tiền như vậy, mặc dù không vất vả như cái, những cái người đầu. Thế thì người ta đặt vấn đề đó. Như vậy ấy, là không hay. Không dám nói là không công bằng. Bởi vì mình đã thỏa thuận một quan tiền một ngày. Thế nhưng mà không công bằng ấy, thì cũng ít là như là không có tế nhị. Tại sao xử với cái người mà vất vả nhất cũng như là với cái người mà chỉ làm có một tiếng đồng hồ trong một ngày. Cho nên thì cuối cùng là bài học đối với chúng ta là chúng ta phải cố gắng nhìn theo cái nhìn của Chúa. Đối với loài người với nhau thì chúng ta khó hiểu, không hiểu được tại sao lại có cái sự phân biệt như thế. Xem ra nó không có tế nhị, nó không có công bằng thì không đúng, nhưng mà cũng không có đúng lẽ, không có phải lẽ. Thế nhưng mà bài đọc thứ nhất đã nhắc lại cho chúng ta cái tư tưởng là tư tưởng của Chúa không như tư tưởng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta thấy những cái điều thắc mắc trong cuộc sống, trong thế gian, trong hội thánh, trong gia đình mình, trong cộng đoàn của mình và ngay trong bản thân của mình, thì mình đừng có vội vàng mà suy đoán không hay không đúng về Chúa hay là về người khác, mà là phải biết rằng là đường của Thiên Chúa nhiệm màu và Thiên Chúa luôn luôn hành động vì tình yêu chứ không phải nợ nần ai hết. Dù là chúng ta có vất vả mấy đi nữa thì Chúa trả công cho chúng ta cũng chỉ vì thương yêu. Chúa đã tạo cơ hội để chúng ta làm việc và coi như là chúng ta có cái công để lãnh cái phần thưởng. Thế thì từ cái chuyện mà Chúa tạo cơ hội cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta cái khả năng để làm việc, cho đến chuyện mà Chúa trả công cho chúng ta, tất cả đều là tình Chúa thương yêu, đều là sự an bài quan phòng rất là tế nhị của Chúa đối với chúng ta. Cho nên chúng ta đừng vội lấy cái tiêu chuẩn của chúng ta mà suy nghĩ về Chúa, chắc chắn sẽ không đúng. Đường lối của ta không như đường lối của các ngươi. Thế thì cái ý nghĩa của cái bài đọc thứ nhất và thứ hai là như vậy. Thánh Phaolô thì Ngài nói rõ, dù sống dù chết, Ngài cũng thuộc về Chúa Kitô. Và Ngài kết luận trong cái lời thơ cho giáo dân của Ngài đó, là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng, tức là xứng với lời Chúa mà anh em đã nghe. Cái chuyện mà cái câu chuyện tin mừng á, Chúa đặt ra nó có vấn đề để chúng ta thắc mắc, nhưng mà không phải là thắc mắc rồi chúng ta lại đi vào cái con đường cầu nhau của những người thợ trong câu chuyện, mà chúng ta phải biết tôn phục thánh ý Chúa, tôn trọng đường lối của Chúa. Chúng ta không hiểu, chúng ta chưa hiểu, nhưng mà chắc chắn cái đường lối đó không phải là độc ác, không phải là quyền hành cho bằng tình yêu, tất cả vì thương chúng ta. Chúng ta tin như vậy và chúng ta luôn luôn tâm niệm như thế, thì mọi việc làm cho chúng ta thắc mắc cái này cái khác trong bản thân mình hay là đối với người khác, nó sẽ không đưa đến những cái chuyện không hay không tốt. Tin tưởng rằng Chúa luôn luôn thương yêu và Chúa làm mọi sự vì thương yêu, nhưng mà cái đường lối của Ngài thì rất là khôn ngoan, có khi nó bí nhiệm đối với chúng ta, nhưng mà chắc chắn chỉ vì thương chúng ta mà Chúa hành động. Và đã vì thương chúng ta thì chúng ta phải biết khai thác cái điều đó, chứ đừng có để cho những ý nghĩ không hay không đẹp, ý nghĩ tiêu cực, nó làm cho mình như là mất bình an, hay làm cho mình như là hồ nghi Chúa, hoặc là mình đổ thừa cho anh em chị em mình những cái chuyện mà không hay không đẹp đối với mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta tôn trọng đường lối của Chúa, và khi mà cần phải tìm hiểu thì chúng ta phải cố gắng mà cầu nguyện, cố gắng mà học hỏi, học rồi hỏi người khác. Như vậy dần dần chúng ta sẽ bớt thắc mắc về những chuyện có thể mà gây những cái điều không ổn. Xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cái công chuyện tìm hiểu và sống lời Chúa như vậy. Chắc chắn nhờ Đức Mẹ chúng ta cũng sẽ dần dần đi vào đường lối của Chúa. Đời sống của Đức Mẹ cũng đã như vậy. Không phải mọi sự đều rõ ràng ngay từ đầu, nhưng mà Đức Mẹ tin vào lời Chúa qua Thiên Thần loan báo. Đức Mẹ chấp nhận cái chương trình của Chúa mặc dù chưa hiểu hết. Và như vậy dần dần Chúa sẽ đưa Đức Mẹ vào trong cái mầu nhiệm của người. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta để mỗi người chúng ta cũng biết khai thác những nguồn sống như vậy, yêu mến Đức Mẹ để Đức Mẹ nâng đỡ hướng dẫn chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.